Nguồn Thiền Giảng Giải. Tác giả: Thiền sư Tâm Mực. Giảng giải: Hòa thượng Thích Thanh Từ. Lời đầu sách. Quyển Nguồn Thiền được thầy chúng tôi dịch từ năm 1969 sau khi nhập thất ra. Tập sách này nguyên đề là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập 100 quyển do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời các thiền gia, nói về nguồn cội yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng Giáo Điển. Sách này là then chốt của người tu thiền và kim chỉ nam của người học Phật. Tập Nguồn Thiền có giá trị về thiền và giáo. Người mới học thiền được qua khó bề lãnh hội. Giáo nghĩa lại phù hợp với chủ trương thiền giáo song hành của Hòa Thượng. Nên khi thành lập tu viện Chân Không, Ngài đem ra giảng dạy cho thiền sinh khóa 1 học. Chúng tôi nghe lại băng nhựa, thấy giáo nghĩa của tập sách cũng như lời giảng của Hòa Thượng quá thâm diệu và rõ ràng, giúp ích cho người học và tu thiền không nhỏ. Sợ băng nhựa để lâu bị hư nên chúng tôi ghi lại thành sách để làm tài liệu. Nay đủ duyên phổ biến, chúng tôi trình lên Hòa Thượng xem và xin lưu truyền trong học chúng để các bạn đồng tu học có tài liệu nghiên cứu. Hòa Thượng hoan hỷ cho tập sách này được phổ biến. Vì chúng tôi ghi từ lời giảng, chắc chắn tập sách không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm. Xin quý vị thông cảm, bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi vấp phải. Thường Chiếu, cuối năm 1984, Thuần Giác, Thuần Tín, kính ghi. Nguồn Thiền Giảng Giải. Mở đầu. Nguồn Thiền là một quyển luận của Tổ Khuê Phong Tông Mật. Khuê Phong là tên Am, Tông Mật là pháp hiệu của Ngài. Gọi chung tên Am và pháp hiệu là Khuê Phong Tông Mật. Quyển Nguồn Thiền đối với người tu thiền rất có giá trị. Xưa ở Triều Tiên, Thiền sư Phổ Chiếu không được học trực tiếp với các vị thiền sư Trung Hoa. Ngài nhờ đọc quyển luận này mà được ngộ đạo, thành một thiền sư chánh thống và truyền bá Thiền Tông thạnh hành một thời tại Triều Tiên. Do đó, quyển Nguồn Thiền này đối với vị nào lanh lẹ, học qua liền thấy rõ đường lối tu thiền, không còn mờ mịt nữa. Đứng về mặt giáo lý, quyển Nguồn Thiền trùm cả Tam Tạng. Vì Ngài Tông Mật là một thiền sư thông suốt ba tạng giáo điển, nên khi hoằng hóa, Ngài phối hợp cả giáo lý gồm kinh, luật, luận và thiền. Học Nguồn Thiền, chúng ta sẽ thấy được đại ý của ba tạng kinh điển, thấy được dòng dõi tông phong của mỗi phái trong Thiền Tông. Tinh thần của Ngài Tông Mật là tinh thần tổng hợp, không chia chẽ từng nhóm, từng phái riêng, Ngài quy hội tất cả. Chúng ta sẽ không còn hạng cuộc riêng tư mà đi thẳng vào Thiền Tông để thấy rõ lối sống của thiền, rồi đối chiếu lại với kinh điển thì thấy rõ chỗ đồng dị. Lược sử tác giả. Thiền sư Tông Mật khi chưa xuất gia họ Hà, nguyên quán ở Quả Châu Tây Sung, gia đình giàu có, lúc nhỏ tinh thông nho học, đến 20 tuổi mới nghiên cứu kinh Phật. Đời Đường hiệu Nguyên Hòa năm thứ hai, 807 Tây Lịch, sắp được tiến cử đi làm quan, chợt gặp thiền sư Đạo Viên, Ngài phát tâm xuất gia. Nơi đây Ngài được truyền tâm ấn, cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Một hôm, nhân theo chúng thọ trai tăng ở nhà phủ sứ Nhâm Quán, Ngài ngồi chỗ sau chót. Kế nhận được 12 chương kinh Viên Giác, Ngài xem chưa hết mà cảm ngộ rơi nước mắt. Về chùa, Ngài đem sở ngộ trình lên thầy. Đạo Viên bảo: ông sẽ hoằng truyền giáo Viên Đốn, đây là chư Phật trao cho ông, nên du phương đừng tự ràng buộc một góc. Ngài rơi nước mắt, vâng lệnh thầy từ tạ ra đi, đến ý kiến thiền sư Kinh Nam Trương, người Nam Ấn. Kinh bảo: người truyền giáo nên giảng đạo ở Đế Đô. Ngài lại đến ý kiến thiền sư Thần Chiếu. Chiếu bảo: người Bồ Tát ai có thể biết được. Ngài tìm đến Nhượng Hán. Ở đây nhân vị tăng bệnh, trao cho bộ kinh Hoa Nghiêm Cú Nghĩa do đại sư Trừng Quán tuyển. Ngài chưa từng học tập, một phen xem qua là giảng được, tự mừng duyên gặp gỡ của mình, Ngài nói: Các thầy thuật, tạo ít có cùng tột yếu chỉ, chưa bộ nào bằng bộ này. Bộ này văn chương lưu loát, nghĩa lý rõ ràng. Ta tu thiền thì gặp Nam Tông, đốn ngộ, kinh điển thì gặp duyên giác. Chỉ một câu nói tâm địa khai thông, trong một quyển kinh nghĩa sáng khắp trời, nay lại gặp bộ tuyệt bút này, biết sạch trong lòng. Giảng xong, Ngài nghĩ nên tìm đến Đại sư Trừng Quán. Khi ấy, trong môn đồ có thái cung chặt tay để cúng dường công ơn giảng dạy. Ngài gửi thơ đến Đại sư Trừng Quán trước, đợi săn sóc thái cung lành mạnh, thầy trò đồng đến Thượng Đô. Ngài đối với Đại sư Trừng Quán giữ lễ đệ tử. Quán bảo: Người hay theo ta dạo Hoa Tạng Tỳ Lô là ông vậy. Ngài ở đây đức hạnh càng ngày càng cao, những bệnh chấp tướng lần lần dứt sạch. Đi dạo miền Bắc đến núi Thanh Lương, Ngài dừng lại ở chùa Thảo Đường, huyện Hộ. Không lâu, Ngài lại trụ trì Lan Nhã Khuê Phong ở núi Nam Chung. Đến niên hiệu Thái Hòa năm thứ hai, 828, vua thỉnh Ngài về triều ban tử y, y tía và thưa hỏi pháp yếu. Bá quan trong triều đều quy kính Ngài, duy tướng quốc Bùi Hưu là thân cận hơn cả. Ngài dùng thiền và giáo, giáo hóa môn đồ. Về thiền, Ngài có biên tập lời nói, kệ tụng của các thiền gia là một bộ, lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập, và viết một quyển cương yếu lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Độ Tự. Về giáo, Ngài có sớ giải các bộ kinh Duyên Giác, Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Niên hiệu Hội Xương năm đầu, 841 Tây Lịch, ngày 6 tháng Giêng, Ngài ngồi kiết già thị tịch tại tháp viện Hưng Phước, dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Đến 7 ngày mới để vào quan tài, và sau này thiêu được xá lợi rất nhiều. Ngài thọ 62 tuổi, được 34 tuổi hạ. Sau đây, Ngài trả lời 11 câu hỏi quan trọng. 1. Thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Không ngại là đạo, biết giọng là tu. Đạo tuy vốn tròn, giọng khởi làm phiền lụy, giọng niệm hết sạch, tức là tu thành công. 2. Đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là xuất thế? Tạo tác thì kết nghiệp, gọi pháp thế gian hư ngụy. Không tác, làm là tu hành, tức pháp xuất thế chân thật. 3. Kia tu là đốn hay tiệm? Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Chợt ngộ chân lý là duyên đốn, dứt vọng tình cần phải tiệm tu, tu dần dần mới hết. Duyên đốn ví như trẻ con sơ sanh, trong một ngày các cơ thể đầy đủ. Tiệm tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí. 4. Phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ Nam Tông, đốn tu? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan. Ngộ phàm phu tức là chơn, nhờ sức pháp để tu tập. Băng tiêu thì nước trôi chảy, công phương trình tẩy rửa giọng hết thì tâm linh thông mới có ứng hiện phát quang. Ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng. 5. Nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi thành đạo? Gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác, tâm tịnh thì ứng hiện muôn ngàn thần thông. Hình bóng ví trang nghiêm Phật độ, thần thông ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. 6. Các kinh đều nói độ thoát chúng sanh, chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Chúng sanh nếu thật độ được tức là nhọc nhằn, đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? 7. Các kinh nói Phật thường trụ, hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường, như vậy là mâu thuẫn nhau. Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện dưới cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập niết bàn giữa hai cây sa la. Cũng như nước trong, không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. 8. Thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia sanh? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Đã nói như hóa, hóa tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh? Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn. Nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn. 9. Chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo? Lại Phật sắp diệt độ, trao pháp cho Tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, Trung Hoa. Bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người. Đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khách? Mặt trời mặt trăng lên cao đều soi sáng khắp sáu phương mà người mù không thấy, chậu úc không biết. Không phải mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, tài lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ nghĩa giống như vậy. Không phải cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc, chỉ vì nhân đạo hay kiết tập truyền trao không dứt nên biết Phật hiện trong nhân đạo. Sắp diệt độ, Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp, lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhầm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Như trong nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số từng ấy. 10. Hòa thượng nhân đâu phát tâm? Mộ pháp gì mà xuất gia? Nay tu hành pháp gì? Được pháp vị gì? Chỗ tu hành đến địa vị nào? Là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động niệm không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì môn đồ của định tánh, định tánh thinh văn. Cuối mong đại đức vận dụng đại từ bi theo thứ lớp vì nói đúng lý như như. Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Biết tâm không trụ tức là tu hành. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Trụ trước nơi pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước. Như người có mắt và có ánh sáng mặt trời, thấy rõ các vật. Thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh. Đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. 11. Người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung, linh tánh sẽ nương vào đâu? Tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch không khác với Phật. Chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ. Vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh, già, bệnh, chết, luân hồi nhiều kiếp. Nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử. Như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường. Vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. Tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết. không từ đâu đến cũng không đi đâu. Song vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, mừng, giận, vui, buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm. Như gió dừng mà sóng dần dần mới lặng. Đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này, lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do tùy ý, đến cõi người cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, thân còn ăn uống thô, tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn duyên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Ngài có làm tám câu kệ hiển bày ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm; cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên; tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi; tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện